Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng ngày thứ sáu và hai ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hôm nay tôi xin công viến quý vị một bài viết do chính tôi biên soạn và đọc. Bài viết có tựa đề Vu Lan mùa hiếu hạnh. Lễ Vu Lan là một ngày lễ để chúng ta tưởng nhớ tới công lao của Đấng Sinh Thành, để chúng ta thể hiện tình cảm tri ân đến các ngài đã khổ nhọc sinh ra và nuôi dạy chúng ta nên người. Những người cha, người mẹ trên thế gian này, trong suốt cuộc đời của họ, ngày nào cũng là ngày họ nghĩ cho con. Như thể đó là điều hiển nhiên, như dòng nước luôn chảy về xuôi vậy. Nhưng có bao giờ chúng ta, những người con đã dành một ngày, một giờ hay chỉ một vài phút thôi để nhắn gửi tới mẹ hiền những lời chúc tốt đẹp nhất, để nói với cha những lời yêu thương nhất và để tri ân công lao trời biển của mẹ cha? Ngày lễ Vu Lan là ngày mà mọi người con đều thành kính hướng về Bậc Sinh Thành với tấm lòng biết ơn và hiếu nghĩa. Vào cuối tuần này, những tình cảm yêu thương, những lời chúc kính trọng nhất, ý nghĩa nhất sẽ được gửi tới cha mẹ, người đã sinh ra chúng ta trong cuộc sống này, người đã nuôi nấng dạy dỗ chúng ta, người đã hy sinh những hạnh phúc riêng tư để đổi lấy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc cho các con. Bao nhiêu người mẹ đã phải ngậm đắng nuốt cay, chén cơm trộn với nước mắt, có một cuộc sống hẩm hiu để đổi lấy cho các con một gia đình đầy đủ. Những ngày tháng nhọc nhằn vì chúng ta mẹ đã đi qua, những ngày khó khăn nhất của cuộc sống, những lúc con vui buồn, mẹ đã lắng nghe, an ủi con và đã tin tưởng con. Bao nhiêu người cha đã phải chịu đựng những căn bệnh đau đớn trên thân thể để đổi lấy miếng cơm nuôi sống đàn con. Trải qua bao sóng gió, cha vẫn là người đã đứng vững nhất để gánh vác gia đình trên đôi vai gầy guộc của cha. Từ ngày con học được hai chữ y tờ, con đã làm gì được cho cha? Hay con đã phải để cho cha gánh vác mọi việc, cho dù con đã đủ bản năng để đỡ đần cho cha trong công việc hàng ngày? Từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ đã vất vả hy sinh để nuôi con khôn lớn. Ngày hôm nay con trưởng thành, con đã trở thành một người con gái xinh đẹp, một người con trai tuấn tú. Con đã làm gì được cho mẹ, hay con vẫn làm buồn lòng mẹ cha? Cha mẹ luôn luôn nghĩ đến cuộc sống của các con vô điều kiện. Vì thế mà một mẹ nuôi được 10 con, 10 con không nuôi nổi một mẹ. Tạ ơn cha mẹ đã hy sinh cho con, tạ ơn cha mẹ đã sinh con ra, tạ ơn cha mẹ đã suốt đời cho con với bao sự trìu mến thương yêu, dãi dầu mưa nắng, xá chi nhọc nhằn, để gieo mầm cho ngày mai. Tạ ơn cha mẹ đã là tia sáng soi đường cho các con đi trong đêm tối. Tạ ơn cha mẹ đã mang một sứ mệnh thiêng liêng nuôi dạy chúng con nên người, xiết bao ân tình. Tạ ơn cha mẹ cho chúng con một tình mẹ êm như nhung lụa, chứa chan tình mẫu tử. Tạ ơn cha, một tình cha sánh bằng non thái, khắc ghi suốt đời. Năm nay ai trong chúng ta nếu còn thân sinh phụ mẫu đều muốn trở về dưới mái nhà thân thương nơi chúng ta có mẹ hiền, có người cha thân yêu để chúng ta có cơ hội trả ơn hiếu nghĩa. Nhưng biết nói gì hơn, ở nơi xa xôi này, chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho cha mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, cầu mong cho mọi việc đang làm cho cuộc sống của chúng ta trùng xuống, mau qua đi để chúng ta được trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, trở về dưới mái nhà nơi chúng ta đã lớn lên với những bữa cơm đoàn tụ, để được ngủ vùi trong vòng tay mẹ, để cảm nhận được hơi ấm từ trái tim mẹ, nhận được những sự quan tâm từ người mẹ hiền, những món ăn chính tay mẹ nấu, nghe những lời mắng yêu từ cha, nhận được những vỗ đầu đầy yêu thương trìu mến từ bàn tay cha nhân từ. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Những câu thơ này luôn mang lại cho chúng ta một cảm nhận da diết tình cha nghĩa mẹ, tận đáy lòng mỗi người mà không ai trong chúng ta không biết. Cha mẹ là tài sản vô giá nhất trên đời này của mọi người chúng ta. Nếu là một tài sản vô giá nhất thì chúng ta phải biết giữ gìn, phải biết trân quý như những hạt kim cương, như những viên ngọc trai, những món vật quý báu. Nhưng sao chúng ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta không tự hào rằng chúng ta có cha có mẹ, chúng ta lại phủ nhận một người cha không được sang giàu như những người cha khác. Chúng ta từ chối một người mẹ không mang giày cao túi hiệu, chúng ta cho rằng mẹ của chúng ta sẽ làm cho chúng ta không được sang trọng trước mặt bạn bè. Đây là hiếu nghĩa chúng ta trả cho cha mẹ khi chúng ta không đạt được ý nguyện riêng tư của mình ư? Người ta hỏi, làm thế nào để tỏ lòng biết ơn và thành kính đến cha mẹ của mình? Các con phải làm gì để báo đáp công ơn trời biển ấy? Đức Thế Tôn đã dạy, ăn chay niệm Phật, cầu xin cho cha mẹ được khỏe mạnh, vui vẻ và sống được thanh tịnh. Cầu nguyện cho cha mẹ luôn bình an, giúp những người đã khuất tìm về chốn bình yên. Với những người đã không còn đấng sinh thành, một bữa cơm chay là tỏ lòng thành kính và báo hiếu. Một gia đình hòa hợp cũng là phương cách tỏ lòng hiếu thảo đến cha mẹ. Vì vậy, khi các bạn trẻ của chúng ta không bắt đầu cuộc sống bằng hai câu ca dao, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, thì chúng ta sẽ mất đi sự kính trọng, lòng yêu thương đối với các bậc sinh thành, chúng ta sẽ mất tất cả. Nhân dịp Vu Lan về, kính chúc chư tôn Đức Tăng Ni sức khỏe an lạc trong ánh từ quang của Đức Phật và trong niềm tin vào tương lai tốt đẹp của nhân loại. Kính chúc các Phật tử và toàn thể quý vị luôn an lạc, tâm bồ đề bền chắc, tinh tấn trên con đường Phật Pháp, gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống, người thân quá cố sớm được vãng sanh về miền cực lạc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Bây giờ tôi trở lại chương trình với một câu chuyện rất là ngắn, cũng sẽ liên quan đến việc người mẹ và các con. Tôi mang chương trình này đến để quý vị biết những gì chúng ta đang trải qua trong cuộc sống, đã được trải qua từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và chúng ta biết rằng là những việc chúng ta đang sống trong thế giới này, nó cũng sẽ lặp lại trong bao nhiêu thế hệ. Và vì thế chúng ta phải biết làm thế nào để hoạch định những việc cần thiết trong cuộc sống này. Bắt đầu cái hồ sơ này, người chánh án ở trên tòa kháng cáo ở California này hơn 60 năm trước đã đưa ra một lời nói. Chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là trong cuộc sống này, chúng ta cần phải hoạch định tài sản. Chúng ta phải biết làm thế nào để đặt những việc chúng ta cần được giải quyết vào vị trí của nó, để khi chúng ta không còn hiện hữu, những việc này phải được giải quyết êm đẹp. Tôi có nói trong một cuộc gia đình, trong một gia đình có, để tôi coi nào, người cha, người mẹ, hai người con trai và ba cô con gái. Hai ông bà này cũng đặt sắp xếp những việc cần thiết để mà chia phần tài sản của hai ông bà này có. Sau khi hai ông bà mất đi, ông ta mất trước bà 10 năm. Với cái di chúc ông ta để lại một nửa tài sản cho người vợ và để lại một nửa tài sản cho 5 người con đồng đều như nhau. Nhưng sau khi ông ta mất đi rồi, thì mới biết rằng là cái nông trại lớn mà ông bà ấy có đã để lại cho người con trai trưởng và những cổ phần trong cái công ty ông bà ấy có đã để lại cho hai người con trai của ông bà ấy. Trong cái cuộc điều đình thương thuyết sau khi ông bố đã ra đi, người mẹ cố gắng nói với hai người con trả lại cái số tài sản đó cho bà ấy. Hai người con này nói không, cái tài sản này nó nằm trong tên của các con thì các con sẽ không trả lại, nó thuộc về tài sản của các con. Cái chủ quyền nói như thế mà, cái chủ quyền cái nông trại nói đó là tên của con. Bà mẹ trình bày với tòa, cái việc cái nông trại nó tên của người con là vì chúng tôi muốn cho người con giữ cái nông trại này dùm cho chúng tôi. Chúng tôi không muốn việc gì đó có thể xảy ra. Và bà mẹ từ chối không muốn tố tụng các con của bà ra tòa. Bà cố gắng điều đình và nói với các con của bà, hai người con trai của bà, vậy thì các con cứ giữ cái nông trại này. Và bà ta nói, bà ta sẽ bằng lòng hòa giải để không thưa kiện các con của bà. Để đánh đổi, bà ta nói, các con của bà sẽ phải không đòi cái phần mà ông ấy để lại, tức là cái nửa phần mà ông chồng của bà để lại. Nhưng mà bà này bà ấy nói với các con gái của bà rằng là một phần nào đó bà cũng sợ hai đứa con trai của bà ấy. Sau khi chuyện này xảy ra, bà ta một mình ở trong phòng gọi điện thoại cho luật sư của bà ấy và yêu cầu người luật sư này đổi cái mệnh lệnh của cái di chúc đổi cái lời chỉ định của cái di chúc để cái số tiền còn lại của bà ấy cho ba người con gái. Và khi người luật sư này làm xong việc đó thì ông ta mới đưa hai người nhân chứng tới trước mặt bà mẹ này để ký cái tờ di chúc đó. Trong khi cái việc này nó xảy ra thì bà ta yêu cầu cái người con gái lớn của bà, người mà bà chỉ định đứng chia cái tài sản này, có mặt ở trong cái căn phòng đó. Khi quý vị nói chuyện với luật sư, cái người mà luật sư phải giữ tối mật đối diện với đó là người thân chủ của họ. Nhưng cái việc cái người thân chủ của họ muốn cho một người khác được hiện diện trong cái buổi nói chuyện đó là cái quyền ở cái người thân chủ. Bà ấy nói rằng là người con của bà đã lấy tất cả những cái tài sản của bà ấy với những cái lý do mà chúng nó đưa ra. Nhưng thương con, bà ấy nói rằng là thôi thì để cho các con của bà ấy giữ những cái tài sản đã có. Và bà ấy nghĩ rằng là như thế là đủ rồi, không cần thiết phải để thêm một số tiền nào hay tài sản nào cho hai cậu con trai này nữa. Cậu con trai thứ hai của bà về sau này mang một chứng bệnh. Và cậu ấy nghĩ rằng là bà ấy sẽ để lại một khoản tiền cho cậu ấy. Nhưng bà ấy đã không để một số tiền nào. Khi bà ấy mất đi, hai cậu con trai này thưa ba chị em gái ra tòa vì cái vấn đề ba chị em gái này đã có ảnh hưởng xấu đến bà mẹ. Vì cái ảnh hưởng xấu đó mà bà mẹ đã thay đổi cái ý định không để thêm tài sản lại cho họ. Những cái việc này nó xảy ra khá nhiều trên tòa vì cái vấn đề người con này ở với người mẹ, người con kia rỉ tai người mẹ, người con này chăm sóc người mẹ và những người ở xa không biết. Thậm chí cái người con trai thứ hai của bà này ở chung trong cái căn nhà, ở chung trong cái nông trại đó mà anh ta cũng không biết là mẹ của anh ta đã mất. Là bởi vì ba cái cô con gái này đã không cho các anh của họ biết là mẹ của các anh bệnh như thế nào và đến lúc mất đi như thế nào. Bà này đã sắp xếp tất cả mọi việc hậu sự. Bà ấy cũng đưa những cái con số tối mật về cái ổ khóa nơi bà cất giữ những giấy tờ cho người con gái lớn của bà, người mà bà đã đặt niềm tin tưởng vào để làm việc quản lý chia tài sản này. Hai người con trai của bà này đưa cái hồ sơ ra tòa để thưa rằng là với những cái ảnh hưởng xấu đó, vì vậy mẹ của họ đã không để lại một phần tài sản nào cho họ. Nhưng thật ra qua những lời khai, những người nhân chứng, họ nói rằng là vì cái sự không bằng lòng của bà ấy với cái việc hai người con trai của bà ấy đã nhận cái tài sản này nhiều hơn cái phần mà họ cần được nhận. Cho nên cái việc mà bà ấy đổi cái di chúc không có khác biệt, không có sai gì cả, không có bất bình thường gì cả. Đó là cái việc bình thường. Cái việc mà hai cậu con trai này nói họ có ảnh hưởng đối với bà là không có đúng. Bà ấy không làm cái việc gì mà bà ấy không muốn. Tất cả những việc bà làm là đều bởi chính bà ấy muốn, chứ không ai ảnh hưởng đến cái việc của bà cả. Vì vậy khi chúng ta có những cái sự thay đổi trong cuộc sống, cho dù chúng ta đã có những cái sự chỉ định rồi, tức là có cái trust rồi, nhưng mà chúng ta muốn thay đổi những gì trong cái trust của mình hay là muốn làm một cái trust, chúng ta cần tham khảo với luật sư. Có những khi chúng ta không cần làm cái trust, thậm chí cũng chả cần làm cái di chúc. Cho nên tùy vào từng trường hợp một. Và vì vậy cái việc tham khảo nó rất là quan trọng. Và vì thế cái sự tham khảo của tôi luôn luôn để dành thời gian ra để mà tiếp đón quý vị và nói chuyện với tất cả mọi thời gian quý vị cần. Cho nên cái lịch sử của những gì xảy ra trong cuộc sống, trong gia đình, nó cần thiết khi chúng ta nói đến việc chia tài sản, để lại tài sản cho các con. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, luật tài sản, luật hợp đồng, tố tụng, điều luật về lương, về thương tích, tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin kính chúc tất cả mọi người một ngày thật an bình, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và một cuối tuần nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và những ngày cuối tuần và một mùa lễ Vu Lan thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. Số điện thoại một lần nữa, nếu quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Kim Phượng, gọi sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717. 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và những ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống và bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát về lễ Vu Lan để tặng tất cả quý thính giả và tặng đặc biệt cho quý Phật tử. Chúc tất cả quý Phật tử một mùa Vu Lan thật an lành.
Chân bước nhẹ em đi lễ chùa làng, chùa lặng lẽ nghiêm trang, ân mình trong khói sương, làn hương theo gió đường thơm tận lũy tre làng. Thương ơi em mơ màng bước chân lên thềm thiên, mọi người cùng đại lễ sáng sơ qua ý nghĩa của ngày tết Vu Lan. Em rộng mở tâm hồn lắng nghe dòng mật ngọt của người đấm ấm ruột vào lòng em mơ hồi, ôi hạnh phúc vô bờ với ai đang còn mẹ xót xa rơi rồi. Mẹ là suối tình thương cho em dòng mật ngon, mẹ là suối nếm ngọt, mẹ là chuối ba hương, cánh chim non yêu mẹ vẫn hoa trong món mòn, bầu trời đêm thế kỷ sao mà dài mênh mông, bơ vơ em mơ. mình không thấy hè. Thánh ơi chân bước nhẹ em đi lễ chùa làng, chùa lặng lẽ nghiêm trang ẩn mình trong khói sương, làn hương theo gió đường thơm tần lũy tre làng. Thương ơi em mơ màng bước chân lên thềm điện, mọi người cùng thánh kính và theo nhau xếp hàng, bao hồi chuông trống vang sư ông khai đại lễ, giảng sơ qua ý nghĩa của ngày Tết Vu Lan. Em rộng mở tâm hồn lắng nghe dòng mật ngọt của người đắm ấm ruột vào lòng. Với ai đang còn mẹ xót xa rơi giọt mẹ, những ai không còn mẹ. Mẹ là suối tình thương cho em dòng mật ngọt, mẹ là sôi nếm ngọt, mẹ là chuối ba hương, cánh chim non yêu mẹ vật vã trong mỗi một. Bầu trời đêm thế đi sao mà dài mênh mông, bơ vơ em mất mẹ hoa tan trắng em cài, đã bao đêm ngậm ngùi bình minh không thấy hé. Mẹ ơi ơi mẹ ơi ơn thầy con nhắc nhở, mẹ ơi ơi mẹ
Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.